Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 28 tháng 3 năm 2010. Bà Pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là Pháp Quy Y Tam Bảo. Xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, bài pháp với chủ đề là Pháp Quy Y Tam Bảo. Đại chúng chắc chắn ai cũng biết Quy Y Tam Bảo là như thế nào rồi. Nhưng mà bài pháp này lại gọi là Pháp Quy Y Tam Bảo. Bởi vì chúng tôi thấy Quy Y Tam Bảo tức là bước đầu để cho một người Phật nam hay là nữ trở thành một người Phật tử tại gia. Nhưng mà được gọi là Pháp Quy Y Tam Bảo là bởi vì khi mà Quy Y Tam Bảo không phải chỉ để trở thành một người Phật tử đơn thuần không mà thôi, mà chúng ta còn phải thực hành. Thành ra vì vậy Pháp Quy Y Tam Bảo cốt ý để giới thiệu đến đại chúng phương cách thực hành khi mà chúng ta đã Quy Y Tam Bảo. Trong truyền thống Đạo Phật, muốn trở thành một người Phật tử, như đại chúng đã biết, trước hết là phải phát nguyện Quy Y Tam Bảo, và sau đó còn tiếp tục phát nguyện học hỏi và hành trì năm giới cấm của người Phật tử tại gia. Người phát tâm Quy Y Tam Bảo, dù là tự mình phát tâm hay là được sự khuyến khích của người thân, bạn bè, bất cứ ai khuyến khích cũng được, thì người đó cũng là người có niềm tin vào con đường của chánh niệm, tình thương và của sự hiểu biết. Bởi vì Tam Bảo cũng được làm bằng những chất liệu đó. Chánh niệm, hiểu biết và tình thương là những giá trị phổ quát vượt ra ngoài biên giới của ngôn ngữ, màu da, chủng tộc, vượt lên trên tất cả những biên giới phân chia của cuộc đời trần thế này. Chúng ta đã và đang sống trong một thế giới vô thường, đầy dậy những đau khổ. Do vậy mà lúc nào chúng ta cũng cảm thấy bất an và luôn luôn ao ước sự thường hằng vĩnh cửu. Nhưng mà mọi thứ đều biến đổi, không bao giờ thỏa mãn như ý chúng ta mong muốn. Cũng từ đó, Chúng ta ai ai cũng khao khát đi tìm nơi nương tựa, tìm một nơi nào đó an toàn vững chãi, không thay đổi, nơi mà chúng ta có thể tin tưởng và nương tựa lâu dài. Thực sự trong cuộc đời, như quý vị đã biết là vô thường, mà vô thường có nghĩa là không thường, có nghĩa là thường thay đổi, cho nên không có cái gì là vững chãi cả. Chỉ có một nơi mà theo quan niệm của người Phật tử chính là Phật Pháp Tăng. Nơi đó là nơi nương tựa an toàn nhất. Bởi vì khi mà một người Phật tử mà phát tâm quy y, ai cũng đều biết con quay về nương tựa Phật, bậc đã tỉnh thức hoàn toàn. Con về nương tựa Pháp là giáo pháp chân chánh, hướng dẫn con đi về biển rộng của tình thương và sự hiểu biết. Con về nương tựa Tăng, đoàn thể luôn luôn hòa hợp và sống cuộc đời tỉnh thức. Khi mà các Phật tử quy y, ai cũng biết mình trở về nương tựa với ba nơi vững chãi đó. Như vậy khi mà đã quy y, nếu chúng ta được thúc đẩy bởi những ý muốn không còn mê muội sa đọa, muốn thoát ra khỏi tam giới đau khổ này, thì chúng ta thực tập nương tựa thứ nhất. Nếu mà chúng ta muốn trang trải tình thương của mình cho chúng sanh vạn loại, thì chúng ta thực tập điều nương tựa thứ hai. Và nếu chúng ta muốn được thúc đẩy bởi ý muốn là xây dựng một tăng thân nhỏ để tu tập và là hạnh phúc cho những người xung quanh bằng sự thực tập của mình, thì chúng ta thực tập điều nương tựa thứ ba, tức là nương tựa Tăng. Trong tinh thần nương tựa thì không bao giờ đứng độc lập và riêng lẻ. Cho nên nếu chúng ta đau khổ vì không có niềm tin vào sự thực tập của mình và cảm thấy sắp rời bỏ tăng thân, thì đó là một điều bất hạnh. Nếu chúng ta cảm thấy không có hạnh phúc trong tăng thân, nếu chúng ta thấy tăng thân của mình có những sư anh, sư chị nó quá khó, hay là nơi đó nó không có điều kiện để cho chúng ta tu tập mà bắt buộc chúng ta phải quyết định rời khỏi nơi đó, thì đó là cái điều mà tệ hại nhất. Thay vì chúng ta rời bỏ nơi đó, thì cách tốt nhất là chúng ta hãy phấn đấu để duy trì. Phấn đấu bởi hai khía cạnh. Một á, là chúng ta có thể phấn đấu nơi chính bản thân của mình, có nghĩa là chúng ta tập chấp nhận những khổ khó, những thử thách trên bước đường tu học của ta. Cái thứ hai nữa, chúng ta tập chấp nhận những cái khó chịu, những cái không được hài lòng từ nơi sư anh, sư chị hay là những hoàn cảnh chung quanh của chúng ta. Chúng ta không cần một tăng thân hoàn hảo, bởi vì chúng ta biết là con người phàm phu thì ai cũng có tội, ai cũng có lỗi. Thành ra một tiêu chuẩn đòi hỏi là phải hoàn hảo thì chắc chắn nó sẽ không có bao giờ thỏa mãn tâm ý chúng ta đâu. Chúng ta có thể chấp nhận một tăng thân mặc dù là tăng thân đó không hoàn hảo, nhưng mà mỗi người ai cũng đều có tâm hướng thừa hướng thiện, mỗi người ai cũng quyết chí trau dồi đạo hạnh và có cái tâm muốn đem đạo vào đời, Hay nói một cách khác là những người đó có tâm Phật, như thế là đủ rồi. Chúng ta có thể nỗ lực để biến mình trở thành một phần tử tích cực trong tăng thân và nâng đỡ những người khác trong nhóm bằng sự nỗ lực của mình. Có nghĩa là khi thấy những sư anh sư chị của mình nó dở, nó tệ, không có những cái gì để mà chúng ta phải kính nể, thì chuyện đó là chuyện của các sư anh sư chị của mình. Nhưng mà chính bản thân của mình cũng không bao giờ nói rằng tại vì sư anh sư chị nó không làm được như vậy cho nên tôi không theo, hay là tôi không phục, hay là tôi như thế này tôi thế nọ. Tuyệt đối là chúng ta không bao giờ nói như vậy. Điều tốt hơn hết đó, nếu những sư anh sư chị hay là hoàn cảnh của mình không có giống như mình mong đợi, thì tốt hơn hết là chúng ta phải biến thành một phần tử tích cực. Tích cực có thể là nâng đỡ cho tự bản thân của mình, và cũng có thể là nâng đỡ những sư anh sư chị khác. Đó là con đường hay là sự lựa chọn chính đáng. Như vậy quy y Tam Bảo là một thực tập sâu sắc. Như chúng ta đã biết, Tam Bảo thì lúc nào cũng tương tức với nhau. Quả thật nếu mà không có Pháp và Tăng thì Phật không phải là Phật nữa. Mà rõ ràng là như vậy. Ngày xưa khi mà Đức Phật thành đạo thì cũng chỉ có mình Phật thôi, chưa ai biết Phật là ai cả. Nhưng mà kể từ khi ngày đầu tiên ở vườn Lộc Uyển chuyển Pháp Luân, bắt đầu Ngài nói Pháp, và có năm thầy bạn đồng tu của Đức Phật thuở xưa. Đó là năm anh em thầy Kiều Trần Như. Và từ đó mới có Phật Pháp Tăng. Từ đó bánh xe Pháp bắt đầu luân chuyển. Như vậy chúng ta thấy ngay cả một vị Phật sẽ thành cũng cần có Pháp thân và Tăng thân. Những thân này tùy thuộc vào sự xây dựng của chúng ta. Pháp thân của chúng ta phải là một thực thể sống động, chứ không phải một mớ tư tưởng lý thuyết suông. Tăng thân của chúng ta cũng phải là một cộng đồng sinh động, chứ không phải chỉ là những người đang mơ ước đi tìm một vùng đất hay là đi tìm những con người có cùng tâm hồn với mình. Thầy đã nói như vậy, nếu mà chúng ta có cái tâm bảo rằng người này không hợp với tôi cho nên tôi không cùng tu, không cùng làm việc, hay là người kia không hiểu biết tôi cho nên tôi không cùng tu, không làm việc, đó là điều hết sức sai lầm. Đó là chúng ta đã đi lựa chọn. Nhưng mà thực tế trên cuộc đời này có ai là người mà hợp với mình? Có ai là người hiểu mình? Chính nhiều khi chúng ta còn không thấy hợp với bản thân của mình, chính nhiều khi chúng ta còn không hiểu mình, thì chúng ta đòi hỏi ai là người hợp với mình và hiểu mình? Cho nên lý tưởng đi tìm một người nào đó để mà hợp với chúng ta là sai. Vì thế cách hay nhất là làm cho nó hiển lộ ra bây giờ và ở đây. Có nghĩa là chúng ta biến tăng thân này thành một tăng thân sống ngay ngày hôm nay. Biến pháp này, tức là những gì mà chúng ta vừa học, là một pháp sống động ngay trong ngày hôm nay. Nói như vậy đó, có nghĩa là chúng ta phải tập hòa hợp với tất cả mọi người. Cho dù là người đó có dễ thương hay là người đó có khó thương, cho dù là người đó có những tánh đáng để chúng ta học hỏi hay là những người đó có những tánh kỳ cục, chúng ta cũng vẫn phải biến tăng thân này thành một tăng thân sống động. Có nghĩa là chúng ta phải biết nỗ lực để biến mình trở thành một thần phần tử tích cực. Nếu mà chúng ta quyết tâm như vậy thì thế nào cũng thành công. Nếu mà chúng ta cũng quyết tâm như vậy mà ai cũng muốn như vậy thì đương nhiên chúng ta tạo ra một tăng thân hết sức là hài hòa, tốt đẹp và bền vững. Một Đức Phật mà chúng ta chứng nghiệm bây giờ và ở đây là chánh niệm. Chánh niệm là một tâm hành cũng như bất cứ một tâm hành nào khác. Nó có hạt giống trong tâm thức cá nhân và tâm thức của cộng đồng. Có nghĩa là ai cũng có, cá nhân nào cũng có, trong bất cứ cộng đồng, chủng loại nào cũng có. Nó là một viên ngọc quý, nó vùi sâu trong lòng của mỗi người. Và nếu chúng ta muốn thì chúng ta phải tự phát hiện và khám phá. Khi mà chúng ta đã làm cho nó hiển lộ ra, chúng ta có thể chuyển toàn bộ tình trạng. Có nghĩa là chúng ta sẽ thay đổi cuộc đời của mình ngay. Như vậy sự xuất hiện của một vị Phật không phải từ trên trời rớt xuống, cũng không phải từ không có gì, mà từ hạt giống Phật. Tánh Phật, tánh Phật chính là chánh niệm. Mà chánh niệm ai cũng có. Nhưng cái điều là chúng ta không làm được như ý là tại vì chúng ta cứ mãi mê rong chạy theo trần cảnh, để rồi cuối cùng chúng ta lạc lối, chúng ta không biết là phải sống như thế nào. Đó là trạng thái của thất niệm. Sự thực tập chánh niệm là sự thực tập làm cho Đức Phật tỏa sáng trong giây phút hiện tại. Đó chính là Đức Phật đích thực ngự trị trong tâm hồn của chúng ta. Với chánh niệm chúng ta có thể thấy rõ bản chất thực tại. Chánh niệm với sự hỗ trợ của định và sự quán chiếu, nó sẽ trở nên một năng lực có thể xuyên thẳng sâu vào lòng sự vật. Và như vậy cho chúng ta thấy tất cả mọi sự vật đó không phải là một ước tưởng dùng khái niệm và ngôn từ, mà là chúng ta nhìn một cách trực tiếp, trực tiếp đến mọi sự mọi vật. Và cuối cùng bản chất đích thực của thực tại sẽ được hiển bày cho chúng ta như sự thật. Thực tại chính nó không thể mô tả được bằng khái niệm và ngôn từ, nhưng mà có thể thâm nhập bằng trí mà Phật giáo gọi là bát nhã, một sự hiểu biết đích thực. Trong mỗi chúng ta, hạt giống chánh niệm có thể mô tả như là Như La Tạng hay là Như Lai Tạng Thức. Tất cả chúng ta đều có vị Phật sơ sinh trong lòng. Nếu mà chúng ta biết chăm sóc thì một ngày kia vị Phật đó nó hiển lộ trong tất cả mọi người. Mà quả thật trong mỗi tất cả mọi người chúng ta ai cũng có vị Phật sơ sinh. Hạt giống chánh niệm chính là vị Phật sơ sinh. Và đây là cái mà chúng ta cần quay về nương tựa trong đời sống hàng ngày. Có nghĩa là chúng ta dù cho làm cái gì, nghĩ cái gì, bất kỳ nơi đâu, nhưng mà chúng ta phải luôn luôn nhớ rằng vị Phật sơ sinh trong lòng của chúng ta đang có mặt. Có nghĩa là chúng ta làm gì, nghĩ gì cũng phải có yếu tố chánh niệm có mặt. Mỗi khi mà chúng ta quay về nương tựa Phật, tức là chúng ta quay trở về nương tựa với bậc có những đặc tính này, có những đặc tính của giác ngộ. Khi mà về nương tựa với chánh niệm, chúng ta trở về nương tựa với hạt giống của những đặc tính đó trong chúng ta, tức là chúng ta đã nương tựa Phật. Như cái lời chúng tôi nói, chúng ta đã là và đang sống trong thế giới vô thường, vô ngã, một thế giới mà trong đó có không biết bao nhiêu đợt sống để chờ đợi lôi cuốn chúng ta đi vào con đường sa ngã trụy lạc. Bây giờ để chúng ta thực tập an trú trong chánh niệm như là an trú trong hải đảo của chính mình. Chánh niệm là tự thân của Phật, chánh niệm cũng là pháp và cũng là tăng. Như vậy khi mà chúng ta luôn luôn sống với chánh niệm của chính mình, chính là chúng ta luôn luôn nương tựa với Phật, pháp và tăng của chính mình. Từ đây chúng ta có thể thấy một Đức Phật như là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có thể được nhìn qua pháp thân và tăng thân của Ngài. Khi mà tiếp xúc với pháp thân hay là tăng thân của Phật là chúng ta tiếp xúc được với Phật. Cho nên chúng ta không nên than rằng chúng ta là người sanh sau để muộn, sanh vào thời kỳ không có Phật. Thực sự đối với những người mà vô duyên thiếu phước, mặc dù là sanh cùng thời với Đức Phật đó, nhưng mà họ không bao giờ thấy được Phật, là bởi vì họ vô duyên thiếu phước. Còn bây giờ đây, mặc dù chúng ta không sanh vào thời kỳ cùng với Đức Phật, nhưng mà ít ra chúng ta còn có cơ hội nghe pháp, nghe đến tên của Phật. Cho nên chúng ta đừng bao giờ buồn phiền. Mà khi chúng ta đã có duyên nghe tên Phật, thực hành pháp của Ngài, đó là chính là lúc mà chúng ta tiếp xúc được với Phật. Chúng ta đang tiếp xúc với Phật. Chúng ta đang tiếp xúc với pháp thân và tăng thân của Phật ngay lúc này. Tất cả những vị Phật sự thành, chúng ta cũng cần phải thể hiện mình qua pháp thân và tăng thân của chúng ta. Trong chiều hướng thực tập này, khi có một ai họ vô ý hay là họ cố tình họ khiêu khích chúng ta, tại vì là chúng ta đang thực tập nương tựa với Phật, nương tựa với pháp, nương tựa với tăng, tức là chúng ta đang thực tập với cái sự có mặt của chánh niệm. Vậy thì chính lúc đó chúng ta phải ý thức rằng đây là những đòn, những cái khiêu khích để đánh mất chánh niệm của chúng ta. Hiểu được điều đó, chúng ta chỉ có thể thực tập mỉm cười, quay về với chánh niệm, và người kia sẽ có cơ hội tiếp xúc với pháp thân của chúng ta. Bởi vì một khi mà họ cố tình họ lôi cuốn chúng ta trở thành một con người sân si phiền muộn, nhưng mà chúng ta trở về với chánh niệm, thì người đó họ lại có cơ hội tiếp xúc với những năng lượng tốt đẹp trong con người của ta. Thành ra vì vậy khi họ sân si, chúng ta đừng sân si giống họ. Họ xấu dở tệ, chúng ta cũng không nên có xấu dở tệ họ giống như họ. Đó là cách mà chúng ta tạo cơ hội cho họ tiếp xúc với pháp thân của chúng ta. Khi chúng ta có hành sự chánh niệm và từ bi, thì pháp của chúng ta đang thực tập là pháp sống. Còn nếu không á, người ta đã là phàm phu, đã dở tệ, mình còn trả đũa, còn trả đòn trở lại, thì chúng ta còn phàm phu và dở tệ hơn người ta. Nếu mà làm như vậy thì bao nhiêu pháp mà chúng ta học, những gì Đức Phật dạy, chúng ta không làm được gì cả. Như vậy là kinh sách vẫn là kinh sách, tụng bao nhiêu kinh sách cũng không bao giờ thành đạo nổi. Còn trong khi đó, nếu chúng ta sử dụng với chánh niệm, tạo cho chánh niệm có mặt, chúng ta có thể mỉm cười, thì chúng ta đang thực tập pháp, đó là pháp sống. Đối với tự thân, mỗi khi có khó khăn hay là buồn bực, nếu mà chúng ta trở về an trú trong hạ đạo chánh niệm, mỗi người có thể tiếp xúc với pháp sống của chúng ta. Khi đó chúng ta có một nhóm người bạn cùng nâng đỡ nhau trong sự tu tập. Nói như vậy đó, Có nghĩa là khi đã có cái duyên gặp gỡ nhau rồi, cùng sống với nhau dưới một mái chùa, cùng nhau tôn thờ một thầy một tổ, có nghĩa là chúng ta phải nương tựa vào nhau, an ủi, sách tấn, nâng đỡ lẫn nhau, để những pháp mà chúng ta tập đó nó trở nên sống động. Có như vậy đó thì sự tu học của chúng ta sẽ có tiến bộ rất nhiều. Có như vậy thì mỗi khi đến uống trà với chúng ta, người ta tiếp xúc với tăng thân chúng ta, người ta thấy cảm thấy yên lặng. Mỗi khi người ta gặp mặt, nói đôi lời dăm ba chuyện, thấy từ trong lòng có một niềm vui, chính là năng lượng chúng ta đã tỏa rộng và đã tạo một sự tiếp xúc tốt đẹp đến với những người đối diện. Quả thật điều này được chứng minh qua lời nói của Đức Phật. Ngài nói, pháp thân Ngài sẽ là ở lại với học trò, nhưng mà pháp thân có tồn tại được hay không là tùy nơi họ. Như vậy nếu mà chúng ta không chịu thực tập những gì mà Đức Phật dạy hay là chư tổ đã truyền đạt đến chúng ta, thì muôn đời chúng ta học, đọc sách vẫn chỉ là con mọt sách, đọc kinh vẫn chỉ là hoang phí thời giờ mà không có lợi ích gì cho tự thân. Và như vậy băng sách kinh chỉ là băng sách kinh không mà thôi. Nhưng mà nếu chúng ta có tu tập, có hành trì, thì những băng kinh sách đó là pháp thân, là pháp sống động. Chúng ta chỉ có thể lưu tâm xem coi chính mình dành bao nhiêu thời giờ để mà thực hành những gì Đức Phật dạy. Chúng ta ngồi chiêm nghiệm lại, dành bao nhiêu thời giờ để chúng ta nhớ đến những lời thầy tổ mình dạy. Và chúng ta cũng ngồi chiêm nghiệm những gì thầy tổ mình dạy, mình đã làm được bao nhiêu. Đó là yếu tố hết sức là cần thiết. Phải biết pháp thân là Phật trong bản thể. Có khi chúng ta gọi là Tỳ Lô Giá Na, là Đức Phật của bản thể, hay còn gọi là Đức Phật nền tảng hiện thân của pháp, luôn luôn tỏa sáng chiếu soi cả muôn loài vạn vật, cây cỏ chim chóc, con người vân vân và vân vân, luôn luôn lúc nào cũng hiện hữu. Chính Đức Phật đó đang thuyết kinh Hoa Nghiêm ngay bây giờ, chứ không phải chỉ có nói kinh Hoa Nghiêm cách đây 2554 năm về trước. Vì thế nếu mà chúng ta không được nghe pháp trực tiếp từ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, nhưng mà nếu chúng ta trở về tự tâm, mở tâm cho đủ, chúng ta có thể nghe được Đức Phật Tỳ Lô Giá Na nói pháp. Như vậy, ngoài Đức Phật Thích Ca Mâu Ni còn có không biết bao nhiêu là Đức Phật ứng hóa thân đang thuyết pháp. Tiêu biểu như là cỏ, cây, chim, chóc, trúc, tím, hoa vàng, bông đào, bông mận nở, tất cả đều đang thuyết pháp và mà Đức Phật Thích Ca đã thuyết cách đây 2554 năm. Chúng ta có thể tiếp xúc được với ứng hóa thân qua cách này hay là cách khác. Chỉ cần chúng ta có lòng tu, chỉ cần chúng ta quyết đi, thì lúc nào chúng ta cũng tiếp xúc với Phật, gặp Phật và được nghe những lời giáo pháp chân chính từ Đức Phật truyền đến ta chúng ta. Trong ba thân, thân đầu tiên là pháp thân, thân thứ hai là báo thân, thân thứ ba là ứng hóa thân. Báo thân là thân phước trí, chúng ta có thể tiếp xúc thân đó tại vì Phật đã thành tựu viên mãn chí nguyện giác ngộ. Chánh niệm là nền tảng của hiểu biết, từ bi và an lạc. Khi mà chúng ta hành xử trong chánh niệm và ý thức được bầu trời xanh thì chúng ta được niềm vui đó. Khi mà chúng ta ý thức hôm nay mặt trời rực rỡ sáng đẹp, trăm hoa đua nở, cây cỏ tươi tốt, chúng ta ý thức được như vậy, nhận được cái niềm vui đó, có nghĩa là chúng ta đang hưởng trọn niềm vui đó, là chúng ta đã và đang sống trong chánh niệm. Như khi chúng ta uống trà trong chánh niệm thì chúng ta đang tiếp xúc sự bình an hỷ lạc, tức là hoa trái của chánh niệm. Phật là người thực tập chánh niệm, Ngài có vô lượng bình an hỷ lạc và chúng ta có thể tiếp xúc được với thân thọ dụng này. Như vậy mỗi khi mà chúng ta tiếp xúc với một yếu tố hòa hợp tỏa sáng là chúng ta đã và đang tiếp xúc với báo thân của Phật. Đó là báo thân phước báo, thân thọ dụng tượng trưng cho sự an lạc của Phật. Đó là kết quả sự tu tập của Ngài. Như vậy khi mà chúng ta đang sống trong niềm hỷ lạc, đang sống hài hòa với tất cả mọi người thì đó là tịnh độ rồi. Đó là chúng ta đang có tiếp xúc với chư Phật, không cần phải tìm đâu xa cả. Như vậy nếu mà một lúc nào đó chúng ta cảm thấy bực bội, buồn phiền, khó chịu, khó chịu với tự thân, khó chịu với những người xung quanh thì chính là chúng ta đã và đang xa rời Phật, đang xa rời Pháp và đang xa rời tăng thân. Báo thân có thể diễn tả theo hai cách. Thứ nhất là tự thọ dụng, thứ hai là tha thọ dụng. Vì khi mà chúng ta thực tập chánh niệm thì chúng ta cảm thấy trong tự thân mình có một niềm hỷ lạc an vui. Và ai mà nhìn tới người của chúng ta thấy niềm hỷ lạc an vui, họ cũng hỷ lạc an vui. Như vậy là tự mình có một niềm an lạc, mà người khác nhìn vô người ta cũng thấy có niềm an lạc. Còn ngược lại, nếu mà với cái gương mặt cau có khó chịu thì tự thân của chúng ta đã khổ rồi, mà người khác khi nhìn vô cái gương mặt đầy sân si phiền muộn đó, người ta cũng đau khổ. Chính vì vậy mà là một người Phật tử nói riêng và nói chung là chư tăng ni cũng vậy, một khi mà thực tập giáo pháp, dầu cho là trăm đắng ngàn cay, dầu cho là có sự việc như thế nào đi nữa, nhưng mà không cho phép chúng ta có những cái thái độ thù hận hay là có những cái gương mặt cau có khó chịu đối với những người khác. Bởi vì đó là một cái hành động tự mình không có biểu lộ được những gì mà chúng ta đã thực tập. Như vậy còn làm ảnh hưởng xấu đến lời dạy của Đức Phật nữa là khác. Chính biểu lộ đó tố cáo cho chúng ta biết là chúng ta đang thất niệm, chúng ta đang đi lạc lối và chúng ta không được sự bảo trợ, che chở của Phật Pháp Tăng. Vì thế khi mà chúng ta thực tập chánh niệm, chúng ta phải tự hưởng hoa trái của sự thực tập, và những người chung quanh cũng được thừa hưởng. Việt Nam mình có câu hay lắm: độc thọ khai hoa vạn thọ hương. Có nghĩa là một cây mà nó trổ bông thì trăm ngàn cây khác ở trong vườn cũng đều có cái ảnh hưởng lại. Thành ra vì vậy một tự thân của chúng ta mà có một niềm an lạc thì tự những người khác không có cái niềm vui lại. Mà ngược lại, nếu mà tự thân của chúng ta sân si phiền muộn thì chính chúng ta là thủ phạm đã làm ô nhiễm môi trường, đã làm dao động đến những tâm tư của người khác, chúng ta là cái người phải mang chịu cái trách nhiệm. Tương tự như thế, khi mà một người có an lạc, sự an lạc đó tỏa quanh họ và những người khác hưởng. Nếu chúng ta thực tập giỏi, chúng ta sẽ có thể gửi nhiều báo thân vào cuộc đời để mà giúp làm vơi nhẹ những khổ đau của chúng sanh. Đó là sứ mạng của chúng ta. Như vậy khi mà chúng ta được thực tập luôn luôn có mặt của chánh niệm, tức là luôn luôn chúng ta thực tập nương tựa Phật Pháp Tăng, có nghĩa là chúng ta luôn luôn phải có một cái nụ cười ở trên môi, luôn luôn lúc nào khuôn mặt cũng phải rạng rỡ, để đến đâu đó là những cái hình ảnh đẹp làm cho người khác thấy hoan hỷ và cũng nương tựa về nơi tự thân của mình. Một người như vậy có khả năng chuyển hóa nhiều chúng sanh. Và nếu một người làm như vậy được, biết cách khám phá hạt giống giác ngộ trong mình, thì chính là pháp khí của Phật. Như vậy Tam Bảo và Năm Giới đều là những giáo lý về sự thực tập chánh niệm. Nói như vậy để cho đại chúng có một cái nhìn rõ ràng. Quy y Tam Bảo không có nghĩa đơn giản là chúng ta trở thành một người Phật tử. Đương nhiên quy y Tam Bảo là chúng ta trở thành một người Phật tử thực sự rồi. Nhưng mà nếu hiểu như vậy thì chỉ có một chút xíu thôi. Cho nên chúng ta phải hiểu xa hơn nữa. Quy y Tam Bảo tức là chúng ta phải nhận một trách nhiệm từ thân của mình, luôn luôn sống an vui mà chúng ta còn phải làm cho người khác cùng sống an vui như mình. Tức là tự thân chúng ta nương tựa Phật Pháp Tăng thì chúng ta cũng khuyến khích những người khác cũng nương tựa Phật Pháp Tăng như ta vậy. Tại vì Tam Bảo chứa đựng mọi giáo lý là nền tảng của mọi thực tập. Và đây là một loại thực tập có thể đo lường và chúng ta thấy được sự tiến bộ của mình. Sự tin tưởng và đức tin nơi Tam Bảo của chúng ta sẽ mỗi ngày một lớn mạnh. Thành ra vì vậy, trong Đạo Phật có hai cách thực tập. Thực tập tín ngưỡng và thực tập chuyển hóa. Thực tập tín ngưỡng tức là chúng ta trông cậy chủ yếu vào tha lực. Tha lực đó có thể là từ một vị Phật hay là một vị Bồ Tát, có thể các ngài sẽ gia hộ cho chúng ta. Còn thực tập chuyển hóa tức là chúng ta trông cậy phần lớn vào tự lực của chính mình, tin tưởng vào con đường mà chúng ta đã và đang đi. Điều mà chúng tôi cũng muốn lưu ý đại chúng rằng là sùng mộ vào giáo pháp nó khác với việc thực tập giáo pháp. Cho nên khi mà chúng ta nói con về nương tựa Pháp, có nghĩa là chúng ta đang bày tỏ lòng tin của chúng ta vào Pháp, nhưng mà đó chưa hẳn là sự thực tập giáo Pháp. Khi mà chúng ta nói con về nương tựa nơi Phật, nơi Pháp, nơi Tăng, thì đây chỉ mới bày tỏ cái thiện chí là muốn về nương tựa với Phật, muốn theo Phật, muốn theo Pháp. Không phải nói là con về nương tựa Phật là chúng ta đã nương tựa Phật được, hay là nói con về nương tựa Pháp mà chúng ta đã thực tập Pháp rồi đâu. Chúng ta chỉ mới khởi đầu, mới khởi tâm đi vào con đường chuyển hóa, mới chuẩn bị bắt đầu thực tập những điều mà chúng ta tuyên bố. Nhưng mà thực sự đối với những người tuyên bố và những người không tuyên bố thì những người tuyên bố vẫn là khá hơn. Những lời tuyên bố đó nó cũng có tác dụng. Tại vì khi mà chúng ta nói con về nương tựa Pháp thì chúng ta đang biểu lộ lòng tin tưởng vào chánh Pháp. Chúng ta thấy chánh Pháp là một cái gì đó tốt đẹp, lành mạnh và chúng ta muốn hướng đời mình về đó. Đó là một sự sùng mộ, đó là một sự tín ngưỡng, khi mà chúng ta học hỏi và áp dụng chánh pháp, tức là chúng ta áp dụng những điều Đức Phật dạy vào trong đời sống hàng ngày, thì đó là sự thực tập chuyển hóa. Cho nên trong mỗi tôn giáo đều có sự phân biệt giữa thực tập tín ngưỡng và thực tập chuyển hóa. Nhiều Phật tử quy y Tam Bảo như là một sự thực tập tín ngưỡng. Chúng ta cần đức tin để tu tập. Chư Phật cũng nói vậy, mà chư Tôn Đức cũng hướng dẫn khuyến khích chúng ta phải phát khởi lòng tin Phật, tin Pháp, tin Tăng. Thực tập chánh pháp trước sau gì cũng đều cần đến niềm tin. Tuy nhiên niềm tin mà mù quáng không được khuyến khích, tức là tin vào những đồng bóng, tin vào những cái mà gọi là siêu hình sẽ ban cho chúng ta cái này, giúp cho chúng ta cái kia, đó là điều mà không có được khuyến khích. Pháp mà chúng ta thực tập ở đây phải thấy, phải sờ chạm, thử nghiệm và kiểm chứng trước khi mà chúng ta tin. Thực tập tín ngưỡng và thực tập chuyển hóa tuy là nói hai từ ngữ khác nhau, nhưng mà cả hai cũng đều là tích cực, không có cái gì là tiêu cực cả. Thực tập tín ngưỡng tức là chúng ta nương nhiều vào tha lực, dù cũng có tự lực nhưng mà tha lực thì nhiều hơn. Còn thực tập chuyển hóa tức là nương tựa những gì mình có. Chúng ta cần thầy, cần tăng thân, chúng ta cần phải nương tựa vào người khác. Sự khác biệt nó không tuyệt đối, nhưng mà có sự khác biệt. Tức là sự tín ngưỡng thì chúng ta nương vào tha lực của chư Phật, chư Bồ Tát. Còn sự thực tập chuyển hóa thì chúng ta là không có cần nhờ vào tha lực của chư Phật, chư Bồ Tát, nhưng mà chúng ta cũng cần sự trợ duyên của tăng thân, của thầy bạn. Thực tập chánh niệm có thể tìm thấy trong cả hai pháp thực tập tín ngưỡng và chuyển hóa. Thực tập chánh niệm là thực tập duy nhất của đạo Phật, đó là điều kiện trước tiên để mà chúng ta có thể tiếp xúc với những gì mà chúng ta muốn tiếp xúc, kể cả như chúng ta muốn tiếp xúc với chư Phật, chư Bồ Tát. Và Phật Pháp Tăng là những gì mà chúng ta có thể tiếp xúc được. Cho nên Tam Bảo không phải là những vấn đề của sự ức đoán, không phải là những vấn đề của tưởng tượng, viễn vọng mơ hồ, mà là thật. Bởi vì Phật là người đã từng sống trong lịch sử, có rõ ràng trong lịch sử, cuộc đời và giáo pháp của Ngài đã cho chúng ta biết như vậy. Và ngày nay, nhiều nhà khảo cổ đã chứng minh rõ ràng rằng là vào những năm tháng của 524 trước công nguyên có một vị thái tử Tất Đạt Đa ra đời và đã tu và đã thành đạo. Điều đó hết sức là rõ ràng như vậy. Chúng ta có thể sử dụng thời gian, năng lực và trí thông minh của chúng ta để có thể tiếp xúc với Phật. Niềm tin đích thực này xảy ra từ khi mà chúng ta có thể tiếp xúc. Không phải ai mới nói điều gì là chúng ta buộc lòng phải tin ngay. Đối với người Phật tử, Đức Phật hay có một điều, Ngài không cấm đoán chúng ta. Chính vì vậy mà Ngài thường nói, đến mà nghe, chứ không phải đến mà tin. Có nghĩa là chúng ta cần nghe những gì chúng ta muốn nghe. Nghe xong rồi, chúng ta có quyền lựa chọn tin hay không tin, đó là chuyện của mình. Nhưng mà Ngài không có bắt buộc, khác hẳn với những tôn giáo khác. Còn nói về Pháp, Pháp rõ ràng là tồn tại trong văn tự, trong truyền thống, trong sự tu tập của con người. Ở những người mà hành trì chánh pháp, chúng ta có thể thấy kết quả của sự tu tập của họ. Pháp cũng cần là những gì cụ thể mà chúng ta có thể tiếp xúc, thử nghiệm, chứng nghiệm, và điều này dẫn đến chúng ta có một niềm tin. Chẳng hạn như khi mà chúng ta ngồi thiền, khi mà hành trì ngồi thiền, qua thời gian thực tập cho chúng ta có một kết quả, thiền đã đem lại cho tâm tư an tịnh. Đó là kết quả có thể thử nghiệm và chứng nghiệm. Đó là những cụ thể chứ không có mơ hồ. Còn tăng là đoàn thể tu tập pháp. Một tăng thân tốt thể hiện được chánh pháp. Khi mà chúng ta thấy tăng thân tu tập biểu lộ một mức độ nào đó của sự bình an, tịnh lạc và chuyển hóa, niềm tin và sự tin cậy phát khởi trong lòng của mọi người. Chính vì vậy đó mà chúng tôi cũng cứ thường nói là đệ tử của Phật tại gia thì việc thực tập giáo pháp có thể bị chi phối bởi cuộc sống của gia đình, bị chi phối bởi điều kiện hoàn cảnh sinh hoạt. Nhưng mà đối với chư vị tăng ni mà đã phát tâm theo gót Đức Phật, từ bỏ cuộc sống thế tục, phải làm như thế nào để là một cái nơi vững chãi cho những người khác, là tấm gương cho những người khác. Khi nhìn vào thấy tự thân của một sư chú đó, hay là một sư cô đó, hay là một thầy trẻ, một sư cô trẻ đó, có một niềm an lạc để cho người ta nương theo vào đó. Có như vậy thì việc tu học của chúng ta đó, nó mới không cô phụ lòng mong mỏi của thầy tổ, của cha mẹ, của những người chung quanh chúng ta. Khi mà nhìn vào bản thân của những thầy cô trẻ đó, họ cảm thấy nơi đó có một cái gì đó đẹp. Chính vì vậy mà dầu cho muốn sân si, chúng ta cũng phải dẹp bỏ sân si. Dầu cho chúng ta có những thái độ kỳ cục, chúng ta cũng phải dẹp bỏ cái sự kỳ cục đó. Phải biểu lộ một cái gì đó dễ thương, tươi mát. Hãy tưởng tượng, nếu mà chúng ta là một người từ lâu không có gì để mà tin tưởng cả, không có gì cho chúng ta có một cuộc sống bình an, nhưng mà bỗng nhiên chúng ta gặp một người nào đó nói những lời nói dễ thương, có những hành động cụ thể tích cực, trong lòng chúng ta cảm thấy nhẹ nhõm, thảnh thơi và an lạc. Qua sự tu tập và chuyển hóa đến mức độ nào của người đó thì không biết, nhưng mà đến với chúng ta, họ tạo cho chúng ta có một niềm tin tưởng, có một hướng đi nhất định. Và điều đó mang lại cho chúng ta có một mức độ bình an nào đó. Thì như vậy sự sùng mộ trong Đạo Phật không phải chỉ là việc chấp nhận một mớ lý thuyết, mà còn là một sự tiếp xúc thực tế. Tiếp xúc thực tế qua hình ảnh cụ thể của chư Phật tử tại gia, hay là các thầy, các cô trẻ sống ở trong một mái chùa. Nhiều vị cư sĩ cũng quy y Tam Bảo, nhưng mà là trông cậy các thầy và các sư cô tu tập dùm cho họ. Có người quy y là để cho mình đây là một Phật tử, đến khi mà lỡ có qua đời đó thì có Phật tiếp độ. Thực ra đó là sự tin tưởng theo tín ngưỡng. Điều đó không có gì là sai cả. Đó là một cái tinh thần của người Phật tử tại gia. Họ chỉ trông nhờ vào các thầy cô. Họ chỉ đóng một vai trò hỗ trợ chư tăng ni tu tập qua việc cúng dường thực phẩm, nhà ở hay là những thứ khác để cho chư tăng ni thành tựu việc tu học chánh pháp. Họ cảm nhận rằng sự thực tập của một người an trú chân chánh hạnh phúc sẽ mang lại hạnh phúc cho nhiều người. Chính vì vậy đó mà mỗi khi tới chùa gặp các thầy, các cô, họ cảm thấy rất là yên lòng. Đây là một sự thực tập tín ngưỡng. Đối với những vị Phật tử như thế đó, khi mà đọc lên là con về nương tựa Phật, con về nương tựa Pháp, con về nương tựa Tăng là họ đã cảm thấy an lạc đủ rồi. Hay là kể cả đến chùa gặp các thầy, các cô là họ có một niềm an lạc vui tươi rồi. Điều đó không có cái gì là sai cả. Nhưng mà nếu chúng ta biết thêm một điều, quy y Tam Bảo có nghĩa là chúng ta luôn luôn phải thực tập cho mình sống cuộc sống chánh niệm. Có nghĩa là dù chúng ta có dữ dằn đến kiểu nào đi nữa, nhưng mà xảy ra cố sự cũng không cho phép chúng ta giữ. Chúng ta có đau khổ, có phiền muộn kiểu nào đi nữa, nhưng mà khi có xảy ra cố sự, chúng ta cũng không được phép biểu lộ thái quá đối với những người đối diện với chúng ta. Để nhắc nhở hàng môn đệ từ bỏ thái độ tùy thuộc, vài tháng trước khi Đức Phật nhập Niết Bàn, Đức Phật Ngài dạy như thế này: Này các vị tỳ kheo, các vị hãy là một hải đảo cho chính mình, đừng nương tựa vào bất cứ một điều gì khác, hãy nương tựa chánh pháp, lấy chánh pháp làm ngọn đèn của mình, lấy chánh pháp làm hải đảo cho chính mình. Nhục thân tôi mặc dầu không còn nữa, nhưng mà pháp thân của tôi sẽ luôn luôn ở với quý vị. Nếu muốn nương tựa vào pháp thân tôi thì bất cứ lúc nào quý vị cũng có thể làm được điều đó. Điều mà Đức Phật dạy đó nó rất là rõ ràng. Mặc dầu nhục thân của Ngài không còn, nhưng mà pháp của Ngài còn. Pháp của Ngài còn qua hình ảnh của thầy tổ. Nếu mà chúng ta biết sử dụng pháp đó, có nghĩa là chúng ta thực tập pháp đó, thì mặc dầu Đức Phật có vào Niết Bàn, nhưng mà pháp đó vẫn còn, thì như Đức Phật vẫn còn vậy. Chính vì vậy đó mà trong lịch sử đạo Phật sau này, pháp thân đã trở thành một tinh thần hay là một linh hồn của đạo Phật, tức là Đức Phật thật sự lúc nào cũng luôn luôn có mặt. Nếu mà chúng ta biết cách tiếp xúc với pháp thân thì pháp thân lúc nào cũng có mặt trong chúng ta và cho tất cả con cháu, người thân của chúng ta, kể cả những ai dù cho là đệ tử của Phật hay là không phải đệ tử của Phật, nhưng mà biết được điều này, thực tập thì pháp thân hay là chánh niệm luôn luôn lúc nào cũng ngự trị trong lòng của những vị đó. Thấy rõ được rằng là nhục thân quan trọng, nhục thân không quan trọng bằng pháp thân là một điều an ủi lớn cho đệ tử của Phật. Như vậy dù cho là Đức Phật có vào Niết Bàn hay là không vào Niết Bàn, nhưng mà nếu chúng ta biết được một điều, giáo pháp đó là thầy, thì chúng ta thấy rằng Đức Phật có còn hay không còn cũng không có cái gì là thiệt thòi với chúng ta cả. Có thể nói mỗi Đức Phật và mỗi hành giả đều có tăng thân của mình. Một vị Phật chỉ có thể thực sự là một vị Phật khi pháp có mặt trong vị đó. Một người không có pháp thì không thể gọi là Phật. Phật và pháp là hai, nhưng mà là một. Một vị Phật không thể, một tăng thân là một đoàn thể thực tập chánh pháp, và nếu không có tăng thân thì không có ai thực tập chánh pháp. Nói như vậy đó để cho chúng ta thấy mặc dầu Tam Bảo là Phật, Pháp và Tăng là ba khác nhau, nhưng mà kỳ thực là trong bảo này nó có hai bảo kia, và trong bảo kia nó có hai bảo này. Cứ như thế mà Phật, Pháp, Tăng tương tức với nhau. Như vậy một khi mà chúng ta quy y Tam Bảo Quy y một bảo có nghĩa là chúng ta quy y với hai bảo khác. Khi chúng ta quy y Phật, có nghĩa là chúng ta cùng quy y Pháp và chúng ta quy y Tăng. Hay là chúng ta quy y Tăng, cũng có nghĩa là chúng ta quy y Phật và quy y Pháp. Đó là sự hỗ tương, tác dụng tương tức với nhau. Khi mà chúng ta có một sự tin cậy, phó thác nơi Tăng và thực tập với Tăng, chúng ta cũng đang biểu lộ sự tin tưởng của chúng ta nơi Phật và nơi Pháp. Như vậy, chúng ta thực tập năm giới với Tăng thân là một cộng đồng tu tập cũng rất là cần thiết. Chúng ta cần có một Tăng thân nâng đỡ trong sự tu tập. Một Tăng thân đích thực là luôn luôn mang cốt lõi Phật và Pháp. Nói một cách rộng ra đó, khi mà một người Phật tử đã quy y với Tam Bảo rồi, thì những người Phật tử đó cũng đều mang cái cốt lõi có Phật, có Pháp và có Tăng. Trong Đạo Phật, thực tập tín ngưỡng đặt trên nền tảng những gì mà chúng ta thấy, nghe và tiếp xúc. Thành ra vì vậy nó đòi hỏi chúng ta phải hiểu cho đến nơi, cho đến chỗ, thấy cho rõ ràng. Những gì mà chúng ta tập không có mơ hồ, những gì mà chúng ta thấy phải thấy chính xác. Tại vì ngoài việc chúng ta thực tập, chúng ta còn phải hướng dẫn đến cho những người khác nữa. Cho nên không cho phép chúng ta hiểu sai, không cho phép chúng ta thấy sai. Phải thấy, nghe và tiếp xúc. Và lòng mộ đạo của chúng ta có cơ sở. Đó là lý do cho chúng ta giải thích đối với những người không hiểu. Họ cứ cho rằng là Đạo Phật chỉ là cúng kiến mê tín dị đoan. Đó chỉ là những lời xuyên tạc mà họ không hiểu gì. Nhưng mà đối với người Phật tử chúng ta biết những gì mà chúng ta làm rõ ràng là có cơ sở. Cho nên Đức Phật nói, khi trong ta bất an, sợ hãi, thiếu tự tin hay là yếu đuối, nếu chúng ta thực tập quay về nương tựa với Phật, với Pháp và Tăng, thì sợ sệt và thiếu vững chãi của ta sẽ tan biến. Khi chúng ta có những nghi ngờ, yếu đuối và bất an, nếu chúng ta chuyên tâm quán tưởng về Phật, Pháp, Tăng, chúng ta sẽ thấy vững bền lại. Đây là kết quả của sự thực tập quy y dưới dạng sùng tín. Khi mà chúng ta hiểu được ý nghĩa này đó, là một người đã quy y với Phật Pháp Tăng rồi, chúng ta không có sợ gì cả. Tại vì trong ta lúc nào cũng luôn luôn có chánh niệm, luôn luôn lúc nào cũng có tự tin. Vì vậy mà chúng ta rất là an lòng, không có một cái sự chi phối nào có thể làm cho chúng ta lung lay, sợ sệt và sợ hãi. Hơn thế nữa, quay về nương tựa cũng có thể là một sự thực tập chuyển hóa. Cái làm cho Phật thành Phật chính là sự giác ngộ, là pháp sống, tức là kết quả của sự thực tập. Như vậy Tam Tạng Kinh Điển là pháp, nhưng mà không phải là pháp sống. Pháp sống trong pháp trong các băng ghi, hay là trong băng hình, hay là trong sách vở, không phải là pháp sống. Pháp sống phải được nhận từ nơi một bậc toàn giác như vị Phật, hay là một vị chân tu tinh cần hành trì. Nói một cách cho phổ quát hơn, là một người Phật tử, một khi mà chúng ta học giáo pháp của Phật mà chúng ta hành trì cho nó đúng mực á, thì chúng ta là cái người có khả năng làm cho pháp sống. Thành ra vì vậy những điều mà Đức Phật dạy hay là chư tôn đức truyền đạt đến cho chúng ta, nó sẽ không có lợi khi mà chúng ta nghe mà chúng ta không bao giờ thực tập, hay là chúng ta nghe cứ nghĩ đó là những giáo điều chúng ta chỉ biết vâng dạ thôi, thì cái đó cũng không phải là pháp sống. Mà những gì chúng ta nghe được, chúng ta thực hành cho nó linh động, biết sống, sống cuộc sống cho đường hoàng, hướng dẫn người khác cùng sống như mình, thì đó mới thực là pháp sống. Như vậy vấn đề mà quy y Tam Bảo là một điều hết sức là rõ ràng. Có nghĩa là chúng ta khởi đầu cho sự thực tập chánh niệm là chìa khóa để đi đến giác ngộ. Khi mà chúng ta bắt đầu biết điều gì là chúng ta bắt đầu có cái sự giác ngộ. Như khi chúng ta uống một ly nước chanh thì chúng ta biết mùi vị của ly nước chanh. Ai hỏi nước chanh uống như thế nào, mùi vị như thế nào, chúng ta không thể nói được. Bảo là ngọt mà ngọt như thế nào, bảo là chua như thế nào, thì phải chính người đã uống mới biết được cái mùi vị ngọt đó. Còn chính bản thân của chúng ta đã nếm, đã uống mùi vị chanh đó một cách sâu sắc với cả con người của mình, thì sự giác ngộ đơn giản ngay trong lúc đó là tôi biết được mùi vị ngọt và chua của ly chanh trong lúc đó. Và tôi có thể an lạc hạnh phúc bởi vì sự giác ngộ về điều đó. Như vậy khi mà chúng ta đã thực tập, chúng ta thấy an lạc lắm. Có thể đối diện với bất cứ một hoàn cảnh nào, chẳng hạn như khi nhìn lên bầu trời xanh, ý thức được bầu trời xanh, bầu trời xanh trở nên có thực và chúng ta trở về với con người của mình cũng trở nên thực, thì đó là sự giác ngộ. Sự giác ngộ đó đưa đến đời sống chân thật và hạnh phúc chân thật. Cho nên việc mà quy y Tam Bảo, nương tựa với Tam Bảo, thực hành giáo pháp của Phật có nghĩa là chúng ta phải luôn luôn sống với một cái gì đó rất thật. Đương nhiên cái cuộc sống đó phải hạnh phúc chân thật. Bản chất của một vị Phật là chánh niệm. Mỗi lần mà chúng ta trở về vô nội tâm một cách sâu sắc trong chánh niệm thì chúng ta là một vị Phật sống. Như vậy mình cũng không có cần phải đi tìm một vị Phật nào cho xa. Khi mà chúng ta phân vân không biết phải làm gì thì hãy trở về với tự thân một cách có ý thức và hãy nương tựa vào chánh niệm. Thay vì khi mà chúng ta có những cố sự, chúng ta đau khổ, buồn phiền, giận dữ, trách cứ những người khác, nhưng mà bây giờ chúng ta không làm vậy. Những thời giờ để chúng ta lên án người khác, để chúng ta đau khổ phiền muộn, thì bây giờ hãy nương tựa vào chính chánh niệm của mình, trở về với chánh niệm của mình. Điều tốt nhất là chúng ta phải làm trong giây phút khó khăn đó là phải trở về với chính mình, an trú trong chánh niệm. Do vậy mà việc quay về nương tựa Phật không phải là một sự sùng bái, mà là một sự thực tập đích thực cho chúng ta có nhiều tự tin. Mỗi khi mà chúng ta cảm thấy rối ren, giận dữ, hoang mang, bất an hay là sợ hãi thì chúng ta luôn luôn có một nơi chốn để mà trở về. Nơi mà chúng ta trở về đó chính là chánh niệm, cách hành xử hải đảo riêng của chính bản thân mình. Nơi đó là nơi an toàn nhất. Thành ra vì vậy, phải tự mình xây cho chính mình một hải đảo tự thân. Có nghĩa là chúng ta nên biết cách quay về với chính mình trong những trường hợp nguy hiểm, thiếu vững chãi hay là hoang mang bối rối. Đừng bao giờ hướng ngoại, đừng bao giờ tìm còn một cái gì đó ngoài bản thân của mình. Sự thực tập quay về nương tựa này rất là cụ thể. Bởi vì khi mà chúng ta trở về với chính mình, có nghĩa là chúng ta thắp sáng ngọn đèn chánh niệm, thì chúng ta thấy an toàn. Chính ngọn đèn chánh niệm đó, nó soi rõ ràng cho chúng ta thấy cái nguyên do nào nó dẫn tới điều này, làm cho chúng ta hiểu thấu suốt và chúng ta không có buồn phiền gì cả. Chúng ta sẽ thấy sự việc rõ ràng hơn và biết phải làm gì để cải thiện tình trạng này. Điều này là một sự thực tập rất là sâu sắc, và đây cũng là nơi an toàn nhất để mà chúng ta quay về nương tựa ngay chính lúc này, chứ không phải chỉ dành cho tương lai. Nếu một cố sự nào đó xảy ra mà chúng ta nói rằng bây giờ tôi đang đau khổ quá, tôi đang buồn phiền quá, cho nên tôi không có những giây phút an lạc, nếu có tôi phải hẹn một ngày nào đó đẹp trời tôi mới vui, thì điều đó là sai. Tức là chúng ta phải thực hiện ngay bây giờ chứ không có hẹn. Cho nên những gì mà tạo cho chúng ta có những đau khổ buồn phiền, chấm dứt ngay bây giờ, phải vui ngay từ bây giờ, đừng hẹn. Sự an toàn và vững chãi mà hải đảo của chúng ta có thể cung cấp tùy thuộc vào sự thực tập của chúng ta. Hải đảo tự thân ai cũng có thể tự xây được, nhưng mà còn cái khả năng của chúng ta xây được cái hải đảo đó lớn hay là nhỏ tùy thuộc vào sự thực tập của chính mình. Nếu chúng ta là một người mới tu, thực tập quay về với hải đảo tự thân, mỗi khi chúng ta thấy bất ổn, chúng ta sẽ hướng được phần nào yếu tố niềm, định và an. Giờ phút mà chúng ta thực tập biết quay về Phật Pháp Tăng, thì lúc đó Phật Pháp Tăng đã có mặt trong chúng ta đến mức độ đó. Nhưng mà mức độ này không thể so sánh với mức độ niềm định an của những người đã tu lâu. Thành ra vì vậy, nó đòi hỏi chúng ta phải có một quá trình tu học. Ban đầu, Phật của chúng ta chỉ có thể là vài kiến thức mà chúng ta đọc được về Ngài. Pháp chỉ là những gì mà chúng ta nghe từ bạn. Tăng chỉ là một cộng đoàn chúng ta mới tiếp xúc đôi lần. Nhưng mà càng thực tập lâu, chúng ta càng thêm hiểu sâu sắc, và chúng ta có được những an lạc vững chãi lớn hơn. Đời luôn luôn lúc nào nó cũng tạo ra những khó khăn, và chính những khó khăn đó, nếu chúng ta biết trở về nương tựa với Phật Pháp Tăng, thì chính những khó khăn đó nó tạo cho chúng ta có một kinh nghiệm sống rất là tốt đẹp. Cho nên Đức Phật dạy, đời sống có ba đặc tính căn bản: vô thường, vô ngã và niết bàn. Giáo lý nào đi ngược lại với ba pháp ấn này thì đều không phải là giáo lý của Đức Phật đích thực. Nếu mà chúng ta không biết mọi sự đều là vô thường thì chúng ta sẽ khổ. Khổ là khi người thân của chúng ta chia lìa. Khổ vì những cái mà chúng ta thích nó lại vượt khỏi tầm tay của mình. Khổ vì những cái mà chúng ta mong cầu mà nó không được. Chúng ta khổ. Không có một cái gì để mà chúng ta tuyệt đối cả. Ngày hôm nay nó là của ta, nhưng mà ngày mai nó không còn là của ta nữa. Nếu mà chúng ta không hiểu nó là vô thường thì chúng ta đau khổ lắm. Nhưng mà không khổ đau là chúng ta có thể làm được. Đối với một người mà không có khổ đau, không có cái gì là lạ cả, bởi vì người đó có thể thực tập được đức tánh của Niết Bàn. Tại vì Niết Bàn là những sự loại bỏ những ảo tưởng về bản chất của vô thường và vô ngã. Như vậy khi mà chúng ta đã ý thức được vô thường, ý thức được vô ngã, thì chúng ta thấy những gì mà nếu nó có xảy ra là thường, không có gì chúng ta phải buồn phiền cả. Ý thức được như vậy, chúng ta nhìn sâu vào bản chất đích thực của thực tại. Nếu mà chúng ta nhận ra được bản chất của vô thường và vô ngã, là chúng ta thoát ra khỏi khổ đau ngay. Chúng ta có thể cho rằng Niết Bàn là điều trái ngược với vô thường và vô ngã, nhưng mà nếu tiếp tục thực tập, chúng ta sẽ thấy rằng Niết Bàn tìm ngay trong cái thế giới vô thường và vô ngã. Như vậy chúng ta không cần phải đi đâu để mà tìm một cái gì đó cho nó cao siêu. Thật vậy, chính Đức Phật Ngài cũng nói, sở dĩ mà ta mau thành Phật là bởi vì cũng nhờ đời ác năm trước này mà ta sớm thành đạo. Như vậy nếu mà chúng ta có muốn có được trạng thái của Niết Bàn thì không thể nào chúng ta từ bỏ cái thế giới đau khổ phiền muộn này mà có. Ý thức được điều đó, chúng ta cứ sống trong cái thế giới này và tìm thấy cái an lạc trong đau khổ ngay trong thế giới hiện tại. Niết Bàn cũng có thể tìm được ngay trong lòng sự sống, được biểu thị bằng vô sinh vô diệt. Đó là lý do giải thích vì sao nếu mà chúng ta thực tập quy y một cách sâu sắc thì có ngày chúng ta biết mình đã thoát khỏi sinh tử, thoát khỏi những cái hiểm nạn đã và đang bức bách chúng ta. Khi thấy được điều đó, chúng ta có thể làm một chiếc thuyền cởi trên sóng sanh tử, mỉm cười như một vị Bồ Tát. Sở dĩ mà những gì nó xảy ra trong cuộc đời làm cho chúng ta đau khổ, phiền muộn, khó chịu là bởi vì chúng ta chưa vượt qua được. Nhưng mà nếu chúng ta đã vượt qua được tất cả mọi thứ đó thì không có cái gì làm cho chúng ta phải xao xuyến cả. Chúng ta có thể nhìn nó mà mỉm cười. Lời dạy của Phật rất là thiết thực. Đây chính là điều mà Đức Phật muốn học trò Ngài làm. Tại vì Ngài muốn cho đệ tử của Ngài có thời giờ để mà thực tập nương tựa với Tam Bảo và năm giới của người Phật tử tại gia. Đừng tìm một cái gì đó xa vời ngoài cuộc sống thực tế này. Khi mà nhìn sâu tính chất bất sanh bất diệt, không đến không đi hiển lộ ra cho chúng ta, và nỗi lo sợ của chúng ta có thể bị mất đi cái này hay là cái kia cũng sẽ tan biến. Chúng ta không cần phải bỏ thế giới này. Chúng ta không cần phải đi đến một nơi gọi là thiên đàng để mà nương tựa. Chúng ta cũng không cần phải đợi đến một tương lai nào đó để chúng ta mới nương tựa vào một cái vị nào đó. Chiều sâu của nơi nương tựa tùy thuộc vào sự thực tập của chính mình. Phật Pháp Tăng luôn luôn có đó, Như Lai Tạng luôn luôn có đó. Chúng ta chỉ cần quay trở về nơi đó là chúng ta có một sự an toàn ngay. Trong thực tập Đạo Phật, chúng ta nhấn mạnh đến tăng thân. Bất cứ một người nào mà xa lìa tăng thân cũng ví như là con cọp mà nó xa lìa rừng núi. Một con cọp mà xa lìa rừng núi xuống đồng bằng thì chắc chắn bị người ta bắt, giết, lột da ngay. Một hành giả không có tăng thân có thể đánh mất sự thực tập của mình. Nói như vậy có nghĩa là muốn nhắc nhở cho chúng ta muốn tu cũng phải có bạn đồng hành, có người nhắc nhở. Nhưng mà chúng ta phải thực sự lắng nghe người ta nhắc nhở mình, nhắc nhở những cái gì chúng ta cần phải sửa. Chứ còn mà người ta thấy mình sai, nhắc nhở cho mình cược ngược lại, nhắc nhở cho mình chửi ngược lại, thì rồi cô rốt cuộc cũng không ai mà có can đảm để mà nhắc mình. Bởi vì nhắc đã không có ơn mà còn là bị chửi lại thì ai dạy gì mà nhắc cho mình. Cho nên khi mà biết được cần tăng thân, có nghĩa là chúng ta cũng phải học hành lắng nghe, nghe người ta nói mình, dù cho đúng hay sai, việc đó nó không phải là vấn đề mà chúng ta phải trả đũa cho nó nặng ngược lại, mà vấn đề là chúng ta coi mình có lỗi thì mình sửa, mà không có lỗi thì tùy hỷ cái sự hướng dẫn chỉ dạy của người khác. Nhưng mà tăng thân rất là cần. Nhớ rằng là một tự thân mình không thể nào thấy được mọi thứ, chúng ta cần tăng thân. Thành ra vì vậy đó, những yếu tố được coi là tăng thân thì đối với người Phật tử chúng ta hiểu là chư vị Phật tử tại gia trong hai giới nam nữ, rồi chư vị xuất gia tăng ni. Ngoài ra còn có những yếu tố khác cũng được coi là tăng thân, mặc dù không phải là thân một con người, nhưng mà như là cây cỏ, nước đá, chim muông, những hạt sỏi, những bông hoa, tất cả các loại bông hoa, tất cả mọi thứ đều đang thuyết pháp, đều là tăng thân của chúng ta, đều là những yếu tố có thể trợ duyên cho chúng ta trong vấn đề tu học. Trong kinh A Di Đà nói rằng sau những lúc mà Đức Phật A Di Đà thuyết pháp thì còn có những chim như là Bạch Hạc, Khổng Tước, Anh Võ, Xá Lợi, Ca Lăng, Tần Già thuyết pháp đó, quý vị nhớ không? Rồi có những tiếng nói lên bốn chánh đạo, tám chánh đạo, bốn niệm xứ, bốn thần túc, vân vân và vân vân, thì tất cả các yếu tố có mặt ở đó đều là những yếu tố trợ duyên đắc lực cho chúng ta tu học. Nếu mà để ý, chúng ta có thể tiếp xúc được với tăng thân đó. Ai muốn tu cũng cần phải có tăng thân. Chúng ta phải lập những tăng thân nhỏ chung quanh chúng ta để yểm trợ trong việc tu học. Đừng bao giờ nghĩ rằng tôi tu một mình là đủ rồi. Đừng bao giờ nghĩ rằng tôi làm một cái việc đó tôi không cần ai cả. Nghĩ như vậy là sai. Mà nhớ rằng là tất cả mọi thứ đều có cái sự tương tức với nhau, tức là nhân duyên mà. Người Việt Nam mình cũng nói một câu rất là hay: đông tay vỗ nên keo. Chỉ có hai bàn tay thôi vỗ không keo. Mà dầu cho là những người mà vỗ không có kêu lớn, nhưng mà trăm bàn tay, ngàn bàn tay khi mà vỗ lên nó cũng kêu, kêu lớn lắm. Trong tinh thần này, chúng ta tu phải có tăng thân để yểm trợ. Nó giống như là chúng ta tu mà cần có những môi trường tốt đẹp để bảo vệ chúng ta vậy. Không có tăng thân thì khi đủ sức, chúng ta sẽ không có phương tiện nuôi dưỡng thân mình. Qua việc tạo ra một tăng thân nhỏ, chúng ta có thể tạo thành một tăng thân lớn chung quanh chúng ta. Có nghĩa là trước hết là chúng ta ít nhất phải có tình cảm, hay là có cái sự săn sóc lo lắng cho nhau, ít nhất là hai người hay là ba người. Thành ra vì vậy có nhiều ngôi chùa, các thầy, các sư cô hướng dẫn cho các thầy, các cô trẻ đó tự săn sóc với nhau, từng hai người một hay là ba người. Có săn sóc với nhau, sát tấn với nhau trong vấn đề tu học. Khi làm được như vậy rồi đó, có cái không khí tươi mát hài hòa trong một nhóm nhỏ, thì trong cái nhóm nhỏ đó, nhiều nhóm nhỏ nó góp lại thành một cái nhóm lớn. Còn nếu mà mỗi người sống như là hòn đá cuội trơ vơ, ai chết mặc ai, ai làm gì mặc ai, kể cả sống trong một ngôi chùa hay là sống trong một tu viện mà mình không nói được những cái lời nào trong vấn đề làm việc, thì đó là điều tệ vô cùng. Khi đã không có một cái sự truyền thông với nhau, rất dễ tạo nên sự hiểu lầm. Mà khi đã tạo nên sự hiểu lầm rồi đó, thì cái hoàn cảnh chung quanh đó nó giống như trái bom nổ chậm, có thể xảy ra bất cứ lúc nào, những cái sự tranh cãi hay là những cái sự chống đối nhau không cần thiết. Cho nên tăng thân nó rất là cần, dầu muốn dầu không gì, đối với chư Phật tử tại gia cũng có tăng thân, đối với chư tăng ni trong một ngôi chùa, một tu viện cũng cần phải có tăng thân. Có như vậy để sát tấn nhau, việc tu học dù cho là vấn đề có khó khăn đến cỡ nào đi nữa, nó cũng sẽ trở thành dễ dàng và thú vị. Hãy thực tập quay về nơi hạ đạo tự thân của chính mình bằng cách là sống chánh niệm trong từng giây phút của sự sống. Nếu mà sự thực tập này đã trở thành thói quen rồi, thì khi khó khăn đến, sự thực tập sẽ tự nhiên dễ dàng. Thiền hành, thiền tọa, thở, ăn cơm im lặng, uống trà trong chánh niệm đều là phép thực tập quay về nương tựa. Mỗi pháp thực tập chánh niệm đều chứa đựng tất cả các pháp thực tập khác. Mỗi người tự thân của chúng ta phải làm vậy để rồi cùng nhau xây dựng một tăng thân đẹp. Đối với những cá nhân chưa làm được như vậy, nếu chúng ta có thể giúp được để mà tạo thành một tăng thân nhỏ, trong ái ngữ chúng ta có thể nhẹ nhàng sát tấn nhau. Nhưng mà điều trước tiên là phải thiết lập một cái truyền thông cho nó tốt đẹp. Thực sự chúng tôi thấy trong xã hội này, phương tiện truyền thông rất là tinh vi. Chỉ cần cầm điện thoại lên là ở bên kia địa cầu nói chuyện, trao đổi thông cảm rất là dễ dàng. Điều kiện kỹ thuật khoa học tiến bộ như vậy đó, nhưng mà vẫn có những nơi trong một gia đình, cha không nói chuyện được với con, chồng không nói chuyện được với vợ, anh không nói chuyện được với em, sư chị sư em không có thể nói chuyện với nhau được, là do vì đâu? Thiếu truyền thông. Đối với một xã hội tiến bộ, người ta đã tạo một cái điều kiện thiết lập truyền thông như vậy rồi, mà chúng ta không làm được là dở. Mà không làm được như vậy thì không có cách chi mà chúng ta có thể duy trì cái cuộc sống tu học. Nhớ là tất cả những cái gì chúng ta làm đây phải luôn luôn nghĩ đến, trước là cho tự thân, mà sau là cho những người chung quanh chúng ta. Đó là tự thân thọ dụng và tha thân thọ dụng. Nói tóm lại, quy y không phải là vấn đề tín ngưỡng đơn thuần, mà là một sự thực tập. Sự thực tập này đặt căn bản trên kinh nghiệm của chúng ta. Chúng ta biết trong chúng ta ai cũng đều có hạt giống chánh niệm, ai cũng có thể thiết lập cho mình một hải đảo nơi tự thân. Đây không phải là một vấn đề siêu hình khó nghĩ. Hơi thở vào, hơi thở ra còn đó. Hạt giống chánh niệm trong mỗi người cũng có đó. Quay về nương tựa là vấn đề mà chúng ta thực tập hàng ngày cũng đang xảy ra đó. Trong các chùa, chúng ta dùng chữ công phu sáng, công phu chiều. Công phu này không có ý muốn nói đến vấn đề thực tập võ nghệ, mà công phu này là nói lên một cái sự hành trì của những ai đó đã và đang tu học. Một người học trò hay một vị thầy giỏi mà biết quay về nương tựa với pháp quán niệm hơi thở, thì mỗi khi lo âu, mỗi khi buồn bực, khi mà chúng ta nhận tin buồn hay là có những tin chấn động nào đó, điều hay nhất là chúng ta phải quay về nương tựa. Giáo lý tịnh độ bảo đảm với mọi người rằng, nếu mà thực tập tốt bây giờ, Niệm từ một niệm tới 10 niệm mà không có tạp loạn thì sẽ được Đức Phật A Di Đà rước về Tây Phương. Họ sẽ được sanh về Tây Phương tịnh độ của Đức Phật A Di Đà. Ngoài ra còn có những tịnh độ khác như là Đông Phương tịnh độ của Đức Phật Dược Sư, Đau Sức Nội Viện của Đức Phật Di Lạc, vân vân và vân vân. Để được sinh về các cảnh tịnh độ thì chúng ta phải thực tập niệm Phật, thực tập suốt ngày suốt đêm, chúng ta phải luôn luôn chánh niệm hướng tâm về Phật. Đây là một hình thức quy y mà chúng ta niệm Phật, tức là chúng ta thực tập trở về nương tựa, hay là chúng ta thực tập pháp quy y. Chúng ta có thể thực tập bằng cách quán tưởng về Phật, về 32 tướng tốt của Phật, hay là bằng cách niệm danh hiệu của Ngài. Danh hiệu của Phật có thể gọi lên những phẩm chất tốt đẹp của Phật. Và trong thời gian chúng ta thực tập, chúng ta an trú trong cái vùng bảo hộ của chư Phật, quán tưởng hình tượng tốt đẹp, là chúng ta đã mượn tâm của Phật làm tâm của chính mình. Chúng ta gần với Phật, với hải đảo tự thân, rồi chúng ta tưới tẩm hạt giống chánh niệm và sự hiền thiện trong chúng ta. Đây là những bước thực hành quy y vững bền nhất. Nếu chúng ta thấy được điều đó, chúng ta thực tập hàng ngày thì kết quả là đó ở trước mặt chúng ta. Kính thưa đại chúng, bài pháp pháp quy y Tam Bảo đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.